Xin nhất Phương Vĩ xin chào cô Bích Ngọc và tất cả quý vị của đài SBS Radio, Radio Việt ngữ. Về dự án thâu thập dữ kiện cho Trung tâm Di vật và Viện Bảo tàng, thì như Bích Ngọc cũng biết, trong thời gian vừa qua chúng ta đã thực hiện dự án khả thi, và hiện thời bây giờ cái dự án khả thi nó đã hoàn tất. Thì bước kế tiếp, thể theo những cái lời đề nghị của cái dự án đó, là việc nên sự hứng thú cũng như là bắt đầu thâu thập những dữ kiện cho Viện Bảo tàng. Thì cái bước giai đoạn kế tiếp người ta gọi là activation phase. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một số những sinh hoạt liên quan đến cộng đồng người Việt của mình mở rộng, đi theo cái con đường để mà đi đến Viện Bảo tàng của chúng ta trong thời gian sắp tới. Cái việc mà thâu thập dữ kiện nó có hai việc. Việc thứ nhất là mời gọi đồng bào của chúng ta trong hơn 4 thập niên qua, từ những cái ngày mà sau 30 tháng 4 năm 75 cho đến cuộc hành trình tìm tự do, cũng như là những thời gian đầu tái định cư tại một trại tạm quốc gia như nước Úc, như việc Victoria, thâu thập những cái dữ kiện đó, chẳng hạn như là cái vé máy bay lần đầu tiên mình ngồi trên máy bay đến một đất nước để tạm trú quốc gia, hay là một cái kinh nghiệm gì đó, hay là một cái gì đó mình giữ lại, bức hình, hay là một receipt mà mình gửi món quà, cái thùng quà đầu tiên gửi về cho gia đình chẳng hạn như vậy, hay là cái bức thư cha mẹ gửi cho con cái, hay là vợ gửi cho chồng, hay là ngược lại, vân 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 vân. Những cái đó thì nhìn thì nó là như vậy, nhưng mà đằng sau mỗi một cái dữ kiện như vậy, nó là bao tròn cả một cái câu chuyện. Và nếu như mà chúng ta có dịp đi lên Viện Bảo tàng Di dân Immigration Museum á, mỗi khi người ta có một cái cuộc triển lãm về cộng đồng nào đó, thì người ta thường thường hay có những cái đó. Đôi khi mình thấy cái suitcase của một những người mà đi tàu đến Úc chẳng hạn vậy, trong đó nó gói nhiều những cái kỷ niệm, những cái kinh nghiệm, câu chuyện của người ta. Thì đó là lý do mà tại sao mà Ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ bắt đầu làm những cái công việc đó. Thì mới đầu có thể là mình nhận những dữ kiện đó, hoặc là mình có thể chụp hình gửi đến cho ban tổ chức để người ta bắt đầu người ta sắp xếp. Và cái việc thứ hai song song với cái việc thâu thập dữ kiện là chúng ta sẽ làm một cái cuộc triển lãm cùng với năm cái viện bảo tàng khác trong tiểu bang Victoria, mà tương đối mang tính cách đại diện cho chính sách đa văn hóa của tiểu bang, là Viện Bảo tàng Islamic Museum, Chinese Hy Lạp Hellenic, Jewish người Do Thái, Italiano Museum người Ý, và cộng đồng của chúng ta làm dưới cái của Bộ Đa Văn hóa Sự vụ. Thì chúng ta làm một cái cuộc triển lãm như vậy, và nó đi vòng quanh 5-6 cái địa điểm đó. Thì Úc có thể đến Viện Bảo tàng của người Hồi giáo thì sẽ thấy câu chuyện tị nạn của người Việt, hoặc là ngược lại chẳng hạn vậy. Thì đó là hai công việc mình làm song song, và đó là tại sao mà bên Ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ rất mong quý đồng bào có những cái dữ kiện đó có thể chụp hình gửi đến cho Ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ để bắt đầu mình tạo nên những cái câu chuyện, hình ảnh, những cái phim, hoặc là những cái tờ báo news clipping mà mình con mình thành công, hay là cháu mình thành công, hay là mình được một cái giải thưởng gì đó. Những cái đó là tất cả là những cái gì của người Việt chúng ta. Thì rất mong quý đồng hương hỗ trợ Ban Chấp hành và Ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ bằng cách gửi hình đến cho Ban Quản trị qua cái địa chỉ email cộngdongvic@gmail.com, hoặc gửi thẳng cho ông Nguyễn Thế Phong, hoặc là có cái số điện thoại liên lạc của các quý vị trong Ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ. Vào ngày Chủ nhật này chúng ta cũng có một phiên họp, thì nếu như mà có những quý đồng bào nào mà có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm, và Phụng Vĩ rất mong là chúng ta có nhiều thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm.
Bây giờ thì chắc là sẽ nhờ chị Phụng Vĩ cập nhật cái tình hình dự án xây dựng công viên và đài tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt tại Sunshine.
Như Bích Ngọc cũng biết, đây là một trong những dự án của cộng đồng chúng ta đánh dấu 40 năm định cư. Thì sau một thời gian làm việc với Hội đồng thành phố Brimbank dài, thì chúng ta đã có được đất và đã đặt làm lễ đặt viên đá đầu tiên năm vào tháng 12 năm ngoái. Tính tới bây giờ, chúng ta muốn 521 vị tử sĩ Úc được người Việt chúng ta bảo trợ, và chỉ người Việt thôi. Có một số rất nhiều những vị cựu chiến binh Úc người ta cũng muốn tham gia, nhưng chúng ta đặt ưu tiên cho người Việt, bởi vì đó là tấm lòng tri ân của người Việt chúng ta. Phương Vĩ rất mừng là được ông Nguyễn Công Minh đã chịu trách nhiệm ghi chép danh sách những vị bảo trợ và những vị tử sĩ. Thì đến nay là chưa coi như là 521 vị tử sĩ đã được bảo trợ hết, và chúng ta được khoảng chừng 270.000. Sau khi nhận được tất cả những số tiền hỗ trợ đóng góp của đồng bào, cái số tiền có thể đến tới khoảng chừng 300.000. Việc xây cất thì sẽ bắt đầu vào tháng tới, và dự định sẽ hoàn tất vào tháng 12 năm nay. Bích Ngọc nhớ là chúng ta có 3 bức tường. Bức tường chính tri ân tất cả các cán quân nhân viên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng Đức 521 vị lính Úc và đồng minh. Phía đằng sau bức tường giữa chính, bức tường giữa đó, phía đằng sau là tri ân tất những vị lính vô danh đó, tất cả mọi người, for the unknown soldiers, đó là phía đằng sau. Đứng ở từ trước nhìn vô thì phía bên trái sẽ là tên của 521 vị lính Úc, phía đằng sau là tên của những người bảo trợ, phía bên phải là bản đồ của quân đội Hoàng gia Úc tham chiến tại Việt Nam, và phía đằng sau là bản đồ của tất cả các quân đội miền Việt Nam Cộng Hòa phía đằng sau. Và có một cái trang nữa, một cái bức đằng sau của một bức tường ghi lại lịch sử ngắn gọn chiến tranh Việt Nam. Rồi chúng ta có năm cái giống như là cái cục đá, cục tượng đó. Yeah. Của năm vị tướng miền Nam tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 của sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, năm vị tướng tuẫn tiết và có tên cũng như là cấp bằng và năm sanh và năm họ qua đời. Chúng ta dự định là bắt đầu xây dựng, xây cất vào tháng tới, và hy vọng là nếu như không có gì trở ngại chúng ta sẽ hoàn tất vào tháng 12 và khánh thành vào tháng 12.
Cũng chỉ còn có khoảng cỡ chưa tới nửa năm thôi thì thời gian rất là nhanh. Và chắc chắn là sự ủng hộ và góp sức của cộng đồng thì rất là quan trọng để cái dự án này có thể được hoàn thành đúng cái thời điểm như chị Phượng Vĩ vừa mới trình bày. Bên cạnh đó thì trong ngày 20 tháng 8, cuộc họp của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do vào ngày Chủ nhật tới đây thì cũng sẽ trình bày một cái thỉnh nguyện thư để vận động chính phủ Úc lên tiếng trước sự kiện hợp tác châu Á-Thái Bình Dương. Thì chị Phượng Vĩ có thể trình bày làm cách nào để cộng đồng có thể ký vào thỉnh nguyện thư này, và thỉnh nguyện thư này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Thưa Bích Ngọc và thưa quý vị, tới về vấn đề tình hình vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam thì chắc chắn chúng ta ai cũng biết là có rất nhiều những cái bản tường trình, có rất nhiều những hồ sơ của cơ quan trên thế giới, chẳng hạn như Human Rights Watch, Amnesty International hoặc là cái cơ quan về tôn giáo của Hoa Kỳ. Họ cũng lên tiếng rất nhiều về đàn áp tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt là trong hơn một năm qua sau khi cái vụ Formosa, thảm họa môi trường Formosa xảy ra. Cộng đồng chúng ta cũng đã lên tiếng rất nhiều, không những ở Úc, ở Victoria mà ở thế giới, qua nhiều hình thức cầu nguyện, tuần hành, lên tiếng, biểu tình, quốc hội liên bang hoặc là tiểu bang để trình bày. Bên cạnh những việc đó thì chúng ta có những thỉnh nguyện thư và đặc biệt là yêu cầu chính phủ Úc cho chúng ta ba việc. Cái việc thứ nhất là cần phải lên tiếng với chính quyền Việt Nam về vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền này. Và cái việc này không phải là chỉ riêng những cái cơ quan quốc tế lên tiếng đã cho chúng ta biết, mà ngay cả nhân viên cao cấp của bên Bộ Ngoại giao Úc cũng đã cho chúng ta biết như vậy. Thì chúng ta yêu cầu chính phủ Úc lên tiếng rõ ràng hơn, yêu cầu họ duyệt xét lại những công việc và những hỗ trợ tài chính bang giao song phương giữa hai quốc gia bên về vấn đề văn hóa, giáo dục hay là quốc phòng, để mà họ nắm rõ hơn và hỗ trợ cho vấn đề nhân quyền và tôn giáo cũng như là vấn đề an ninh quốc phòng ở Úc Châu. Và bên cạnh nữa, và điều chúng ta cũng muốn nữa là muốn chính phủ Úc lên tiếng mạnh mẽ hơn trong cái vai trò của một quốc gia trong cộng đồng quốc tế, và yêu cầu Việt Nam phải tuân theo những điều lệ quốc tế. Thì chúng ta vào đầu tháng 8 chúng ta đã bắt đầu thỉnh nguyện thư lên Thượng viện. Chúng ta cần 10.000 chữ ký. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thỉnh nguyện thư lên Hạ viện cũng cần 10.000 chữ ký. Và bắt đầu cái online petition cũng đến Hạ viện. Chúng ta cần rất là nhiều chữ ký của cộng đồng chúng ta để ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu có những cái dữ kiện giúp tiếng nói của chúng ta nó mạnh mẽ hơn. Hôm qua Phùng Việt cũng được nghe bên ban chấp hành cộng đồng liên bang họ cho biết là đã gặp bên bà Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop, đưa những sự việc này đến với bà. Và đặc biệt họ nhấn mạnh tới cái việc an nguy của người Úc gốc Việt ở đây sau khi cái việc xảy ra ở bên Đức. Thì đó là những việc mà thỉnh nguyện thư mà chúng ta, tại sao chúng ta cần lên tiếng và chúng ta cần có những thỉnh nguyện thư. Nhìn riêng ở một cái thỉnh nguyện thư không thôi thì có thể là nghĩ rằng là nó không quan trọng, một chữ ký của ông A bà B không có cần thiết. Tuy nhiên nếu chúng ta có nhiều chữ ký, có nhiều người lên tiếng nói thì chắc chắn nó hữu hiệu hơn. Và đặc biệt là thỉnh nguyện thư này là đến với chính phủ của Úc chứ không có liên quan gì đến chính quyền Việt Nam, cho nên có một số người đôi khi những anh chị em cô chú thiện nguyện viên mời chữ ký thì họ nói rằng là họ còn muốn về Việt Nam, nên họ lo lắng rằng là họ ký vào những cái thỉnh nguyện thư như thế này thì họ sẽ khi về Việt Nam họ sẽ bị gặp trở ngại. Phương Vĩ xin thưa với quý vị là đây là thỉnh nguyện thư đến với chính phủ Úc của chúng ta, nó không liên quan gì đến chính quyền Việt Nam. Và chúng ta làm việc này với vai trò là một công dân nước Úc, một người công dân trên thế giới, quan tâm đến tình hình nhân quyền và tôn giáo tại khắp mọi nơi, và đặc biệt là ở Việt Nam. Cho nên Phượng Vy nghĩ rằng là tiếng nói của chúng ta qua chữ ký rất quan trọng và rất mong quý đồng bào vui lòng hỗ trợ bằng cách cho ban tổ chức xin một chữ ký.
Vậy thì làm thế nào để mọi người cộng đồng có thể góp được cái chữ ký của mình nếu như mà họ không có cơ hội gặp được những cái thiện nguyện viên này, thưa chị Phượng Vy ạ?
Cái bản thiện nguyện thư được phổ biến rất rộng rãi bằng hình thức email hoặc là trên những cái trang mạng truyền thông xã hội hoặc là qua những điện thoại cầm tay, WhatsApp và những cái SMS message. Nếu mà những ai chưa có thì có thể chúng ta có thể lấy từ ở những cái trang mạng của cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng ở trên truyền thông xã hội hoặc là qua email. Nếu chưa có hoặc là qua điện thoại gửi nhắn tin thì mọi ban tổ chức họ có thể gửi đến. Và đặc biệt trong 2 tuần tới, ban tổ chức sẽ xuống đường từ những các khu phố chợ đông người Việt, những cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo để xin chữ ký. Thì rất mong quý đồng bào nhắn lại 1 phút để mà cho ban tổ chức xin chữ ký.
Xin được cảm ơn bà Phượng Vĩ đã cập nhật những cái thông tin mới nhất về các hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng trong thời gian qua.
Vâng, xin cảm ơn cô Bích Ngọc và tất cả quý vị.